Thật ra người ta bảo vậy, mới nghe ra, thấy có vẻ đúng. Nhưng rõ ràng, họ không biết thế nào là người có tu, người có đức cả. Vì theo họ trên lý thuyết có thể sai lầm, nhưng trên thực hành, hòa thượng hàng ngày ngồi thiền, dạy người ngồi thiền, thì chính cái đó là cái tu, cái đức. Thật ra họ đâu có hiểu rằng, trên cơ sở lý thuyết của phương pháp tu đã sai lầm, thì cái kết quả thực hành cách tu kia cũng sai lầm theo. Vậy thì cái đức có được từ đâu mà sanh ra đây? Vì người có đức thật sự là người tu theo đúng pháp tu của Phật, thực hành đúng theo pháp Phật, thì cái đức mới sanh ra. Còn ở đây, thực hành pháp sai lầm mà bảo sanh ra đức, thì việc này làm sao có thể xảy ra được? Ở đây, chúng tôi chưa nói đến việc thất đức, vì họ dẫn chính mình và người khác đi theo đường ma lối quỷ, thì đây chính là tạo tội, chứ sao gọi là tạo đức được. Cho nên mọi người hãy cẩn thận, đừng vì người ta nổi tiếng, vì nhiều người thiếu hiểu biết, chạy theo, mà mình cũng bắt chước chạy theo, làm thành một phong trào thời thượng mà thiếu cân nhắc, và tiến một cách mù quáng vào chúng. Không những tự hại mình, mà còn vô tình đồng lõa với các thế lực vô minh, rốt cuộc ôm nhau vào địa ngục, chứ không sai đâu. Như trên chúng tôi đã nói, thiền định không phải chỉ có thiền tâm mới có thôi, mà chính là pháp tu cần thiết của mọi tông phái trong Phật giáo. Như trên chúng tôi đã trình bày, con đường trung đạo thiền định không phải chỉ dành riêng cho thiền tông không đâu, mà chúng dành chung cho tất cả các tông phái Phật giáo, trong đó có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Con đường trung đạo thiền định này, bên thiền tông thì tâm vật nhất như, ngoài tâm không khác. Bên Tịnh Độ Tông thì nhất tâm bất loạn. Bên Mật Tông thì tam mật tương ưng. Khi mà chủ thể và đối tượng, năng và sở, tâm và vật không còn ngăn cách sai biệt, chúng không phải là hai, cũng không phải là khác nữa, thì con đường trung đạo thiền định hiển bày. Đây chính là con đường mà chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai đã đi, đang đi và sẽ đi. Do đó chúng ta, những người con Phật, dù là thiền tông hay Tịnh Độ Tông hay Mật Tông, vân vân, phải luôn luôn tâm niệm rằng không có bất cứ một pháp tu nào là nhất hết, là tối thượng thừa nhất hết. Nói nhất thì pháp tu đó thích hợp với căn cơ của người đó. Ngược lại nó sẽ không nhất và có thể làm trở ngại cho đường tu của người đó, thì nó không hợp với căn cơ của họ. Nếu họ không tự biết mà chỉ biết chạy theo người khác hay chạy theo phong trào. Vậy mỗi người trong chúng ta phải tự lựa chọn cho mình một pháp tu nào đó thích hợp với căn cơ của mình trong vô lượng pháp môn tu do Đức Thế Tôn đã để lại. Và chúng ta cũng phải luôn cảnh giác đối với những vị thầy hay bất cứ một ai khi đến khuyên bảo chúng ta tu mà luôn luôn khoe khoang pháp môn tu mình là nhất và ra sức chê bai hay chỉ trích pháp tu khác cho là sai đường, cho là không đúng, thì biết rằng họ đang làm việc của ma, phải xem xét lại những lời nói của họ. Chúng ta nên biết rằng mỗi pháp tu như vậy, chúng chỉ là những pháp phương tiện, mà những phương tiện đó chúng ta cần phải vượt qua chúng mới mong đạt được cứu cánh giải thoát được. Hơn nữa, khi chúng ta đã lựa chọn pháp tu thích hợp với chúng ta rồi, thì việc kế tiếp là cần phải lựa chọn vị thầy dẫn đường chỉ dạy cho chúng ta nữa. Không phải bà đâu chúng ta cũng nhận là thầy, trong khi vị đó chưa rành về đường đi nước bước của mình. Chúng ta phải tìm ra những bậc minh sư có thực học, thực tu, thực kinh nghiệm, nếu không muốn nói là có thực chứng. Nếu không vậy, thì cả hai phải ôm nhau mà vào địa ngục, không thể nào tránh khỏi. Vì chính họ không biết được đường đi của họ, thì làm sao có thể hướng dẫn người khác đi mà không vào đường ma lối quỷ sao được? Đối với những bậc hướng dẫn, ngoài những việc cần và đủ để làm một người hướng dẫn người theo pháp môn tu của mình ra, chúng ta còn là những sứ giả của Như Lai. Vì sứ mệnh truyền giáo của Ngài, chúng ta phải luôn luôn tôn trọng sự tự do lựa chọn pháp tu của mọi người và luôn có tinh thần bình đẳng trong các pháp tu. Khi một người nào đó đến với pháp môn của mình, nếu có tiếp xúc mà thấy căn cơ họ không hợp với pháp môn của mình, thì mình có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ bày, giới thiệu cho họ đến nơi nào mà mình biết rằng họ hợp với pháp môn đó, hơn là chúng ta nhận người một cách bừa bãi, rồi để xảy ra những tình trạng trở ngại trong bước tu của họ, hay im lặng trong khi họ đang cần tìm pháp môn thích hợp cho họ. Ngoài những điều trên ra, trong Phật giáo, vấn đề thực hành là vấn đề cốt lõi của tu. Nếu hành giả không tu, không thực hành, mà chỉ biết đến để học hỏi, nghiên cứu không thôi, thì cũng giống như người biết nói rất giỏi về lý thuyết phương pháp nấu ăn, nhưng khi đói, không tự theo phương pháp lý thuyết để nấu ăn, thì chắc chắn sẽ bị đói thôi. Do đó, khi mà chúng ta đã có phương pháp tu thích hợp với mình rồi, thì điều trên hết là bắt đầu thực hành áp dụng chúng ngay vào trong cuộc sống. Bài viết của Thiền sư Đại Lãng được đọc bổ túc trích từ trang web lotuspro.net. Trang web này có thêm 27 trang của cư sĩ Như Nhụn bàn về quyển sách Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Mời quý vị vào xem.